Tác phẩm Bình thản và tiếp tục vui sống. Tác giả Mark A. Greenock. Người dịch Võ Hồng Sa. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Lê Như Quỳnh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Lo lắng là một loại bệnh dịch mang tầm cỡ quốc gia. Do đó, nếu bạn cảm thấy bất an hoặc ngờ vực, thì hãy yên tâm vì bạn không hề đơn độc. Có một tin tức rất tốt lành cho bạn đây. Nhờ các nhà nghiên cứu và các bác sĩ, vấn đề này đã được làm sáng tỏ. Đây là một quyển sách ngắn gọn và súc tích, cung cấp cho bạn những điều cần thiết để hiểu rõ sự phiền muộn. Từ đó có cách ứng phó phù hợp. Quyển sách nhỏ này trình bày những phát hiện quan trọng nhất trong nghiên cứu thực tiễn về liệu pháp tâm lý, hành vi và hệ thần kinh xúc cảm một cách ngắn gọn dễ hiểu. Nó sẽ chỉ cho bạn biết cần phải nắm rõ và thực hiện những gì. Dựa trên các nghiên cứu gần đây trong thực tiễn hỗ trợ điều trị bệnh phiền muộn, quyển sách dễ đọc này sẽ giúp bạn xua tan loại cảm xúc tiêu cực trên, làm cho cuộc sống của bạn trở nên hoàn toàn thanh thản. Hãy xem quyển sách như một công cụ hướng dẫn bạn làm thế nào để gạn lọc suy nghĩ của mình theo hướng có thể thay đổi cả cách cảm nhận và cư xử của bản thân. Mặc dù những thủ thuật này rất đơn giản, nhưng kết quả do chúng mang lại thì vô cùng tuyệt vời. Hãy đọc các bài học theo thứ tự. Có một số bài đọc sẽ tác động đến bạn sâu sắc hơn. Nhưng mỗi bài học đều giúp bạn tự xây dựng cho mình một bộ công cụ hữu hiệu để điều trị sự phiền muộn. Khi đọc quyển sách này, bạn hãy dành chút ít thời gian để viết ra những suy nghĩ của bản thân. Hãy đặt bút xuống và ghi lại xem bạn đã áp dụng những bài học khác nhau vào cuộc sống của mình như thế nào. Đây là hành trình của chính bản thân bạn, là cơ hội để học cách suy nghĩ, cảm nhận và cư xử hoàn toàn khác biệt. Bạn có thể xem những ghi chú ở trên là nhật ký hay blog cá nhân. Bạn không nhất thiết phải duy trì việc viết nhật ký thường xuyên, nhưng việc ghi chú và suy ngẫm về những thông tin mới không chỉ giúp bạn ghi nhớ mà còn hỗ trợ bạn sắp xếp lại những tư liệu đó trong đầu và hợp nhất chúng với những tri thức có sẵn. Việc làm này sẽ tạo ra kinh nghiệm hữu ích và phong phú hơn. Chỉ với vài phút mà thôi, bạn hãy thử xem sao. Nhiều bài học có những lời gợi ý thực hiện bên dưới, các nhan đề như: bây giờ hãy hỏi bản thân bạn, hay bạn cần phải làm gì? Đối với những gợi ý này, bạn cần một quyển sổ tay hay ít nhất là vài tờ giấy trắng. Dù rất ngắn gọn, nhưng những bài tập trên có thể có tác động rất lớn. Nếu áp dụng những gì đã học mỗi ngày, bạn có thể thúc đẩy nhanh quá trình, tăng cường khả năng tiến bộ và duy trì được thành quả lâu dài. Chúng chính là công cụ hữu hiệu để giúp bạn hiểu rõ sự lo lắng, phiền muộn và sợ hãi của bản thân. Các bác sĩ thường gọi chúng là bài tập về nhà, nhưng thật ra thì chúng không phải là bài tập theo ý nghĩa hàn lâm của từ này. Đúng hơn thì chỉ riêng sự hiểu biết, tức là những gì mà chúng ta học được, nhưng không thể mang đến sự thay đổi về cảm xúc và hành động. Chúng ta chỉ có thể thay đổi bằng cách thực hiện theo nhận thức và sự hiểu biết đó. Bạn sẽ muốn áp dụng những hiểu biết này vào cuộc sống hàng ngày của mình, và các bài tập trên chính là cơ hội tuyệt vời để thực hiện điều đó. Bạn nên biết rằng, những phương pháp này thật sự có tác dụng. Tôi đã chứng kiến hiệu quả của chúng trên các khách hàng của mình. Quan trọng hơn, có vô số công trình nghiên cứu được thực hiện tại các bệnh viện và trung tâm nghiên cứu khắp thế giới đã ủng hộ các phương pháp được đề cập trong quyển sách này. Vậy kết quả ra sao? Việc vận dụng chúng sẽ giúp bạn có được những ngày tháng tươi đẹp hơn, làm việc có năng suất hơn, tăng cường khả năng kiểm soát và xoay sở cho dù cuộc sống của bạn có bất kỳ trở ngại hay khó khăn nào. Thông qua việc đưa ra cách giải quyết vấn đề, chứ không phải để cho sự lo lắng thao túng đầu óc của bạn. Đương nhiên, một quyển sách nhỏ không thể thay thế cho các liệu pháp chữa trị chuyên khoa. Nếu bạn đang phải chịu đựng sự phiền muộn trầm trọng, từng nghĩ đến cái chết hoặc tự tử, thì bạn nên tìm gặp các chuyên gia tư vấn tâm lý có kinh nghiệm. Bạn sẽ tìm thấy những nguồn thông tin trên Internet ở cuối quyển sách này. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự lo lắng, phiền muộn và sợ hãi. Lúc thích hợp, chúng có thể đóng vai trò tích cực, thậm chí là vô cùng thiết yếu trong cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, chúng cũng có thể phá vỡ và làm hỏng mọi thứ. Điều cuối cùng tôi muốn nói là bạn không nên trở thành nạn nhân của những cảm xúc tiêu cực. Bạn có thể điều khiển cuộc sống của mình cũng như vai trò của sự phiền muộn, và quyển sách nhỏ này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện như thế nào. Hãy bắt đầu đọc sách nhé! Bài học 1. Phiền muộn, nó có tác dụng. Can đảm là chống lại nỗi sợ hãi, kiểm soát nỗi sợ hãi, chứ không phải là vắng bóng nỗi sợ hãi. Mark Twain. Tồn tại trong những vùng cổ xưa nhất của bộ não, sự phiền muộn có khả năng thích nghi rất cao. Nó báo cho chúng ta biết những nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường xung quanh và buộc ta phải hành động. Sự phiền muộn và sợ hãi rất cần thiết đối với sự tồn tại của loài người. Cosmai and Toby 2000. Ai cũng từng trải qua sự phiền muộn, và điều này hoàn toàn chính xác, kể từ buổi bình minh của lịch sử. Đó cũng chính là phương thức cấu tạo của bộ não con người. Vào thế kỷ thứ 16, có một chương trình TV rất nổi tiếng lúc bấy giờ, được gọi là Thất Lạc Trong Vũ Trụ. Trong số những nhân vật chính, có một chú robot sẽ bật sáng và liên tục kêu "Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm." Đây là tín hiệu cảnh báo cho tất cả các nhân vật khác đề phòng nguy hiểm và sẵn sàng hành động. Bộ não của bạn cũng hoạt động y chang như chú robot trên. Sự phiền muộn là cách mà bộ não cảnh báo cho bạn biết những mối đe dọa hoặc nguy hiểm tiềm ẩn trong môi trường xung quanh. Cũng giống như chú robot trong chương trình, chúng ta khó mà phớt lờ được. Khi bộ não của bạn nhận thấy sự đe dọa, nó sẽ đánh giá môi trường xung quanh để trả lời nhanh hai câu hỏi. Mối đe dọa này lớn cỡ nào? Và mình nên giải quyết hay là né tránh nó? Mức độ lo lắng mà bạn cảm nhận được sẽ tương ứng với sự nghiêm trọng của mối đe dọa và nguy hiểm đang rình rập, cũng như sự tự tin về khả năng giải quyết vấn đề của bạn. Freeman và những người khác, năm 1990. Hãy xem xét ví dụ sau. Có một người đàn ông, Neil Deutrod, đang ngồi trong hang đá, thì chợt trông thấy một con gấu gầm gừ xuất hiện ở cửa hang. Người đàn ông nhận ra sự nguy hiểm và bắt đầu cảm thấy lo lắng, điều hoàn toàn hợp lý. Toàn bộ đầu óc của ông ta ngay lập tức hiểu được mối đe dọa và bắt đầu đánh giá về nó, mức độ nguy hiểm cao. Ông ta nhận ra mình không thể trốn thoát hay chống cự gì được. Khả năng giải quyết thấp, vì vậy nỗi sợ hãi của ông bắt đầu dâng trào. Bây giờ, chúng ta hãy tưởng tượng ra hoàn cảnh y chang như vậy, nhưng thay đổi nhận thức của người đàn ông đi. Cũng có một con gấu gầm gừ đang tiến vào cửa hang, mức độ nguy hiểm cao, nhưng ông ta có một cây gậy. Nhìn thấy con gấu bị kẹp chặt ở lối vào nhỏ xíu, thậm chí nó không thể đứng thẳng lên hay cử động gì được. Người đàn ông nghĩ thầm, mình đang có ưu thế hơn, khả năng giải quyết cao, mình đã sẵn sàng và sẽ đi về phía nó. Mình sẽ có thịt gấu và một cái mền lông cho mùa đông. Phiền muộn vừa phải, có khả năng giải quyết được. Tiếp theo, chúng ta hãy quan sát một cảnh tượng gần gũi với cuộc sống hiện đại hơn. Cấp trên gọi bạn vào văn phòng và nói rằng, điều tôi sắp thông báo cho anh chị rất tồi tệ. Tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi sẽ cho anh chị nghỉ việc trong vòng 30 ngày nữa. Não của bạn nhận thấy sự đe dọa, điều hoàn toàn hợp lý. Bạn bắt đầu nghĩ, không có lương, mình không thể thanh toán các hóa đơn và nợ nần, mình sẽ mất ngôi nhà, mình không biết có thể làm được điều gì. Và sự phiền muộn của bạn bắt đầu dâng trào. Bây giờ, chúng ta hãy thay đổi suy nghĩ. Cấp trên gọi bạn vào văn phòng và nói rằng, anh, chị phải nghỉ việc trong vòng 30 ngày nữa. Nhưng lần này, bạn cho rằng, mình không hài lòng với công việc này lâu lắm rồi, và công ty đang xuống dốc. Lúc này là thời điểm thích hợp để thay đổi. Bạn tiếp tục nghĩ, mình có nhiều kỹ năng xuất sắc, và luôn muốn ra mở công ty riêng. Có lẽ đây chính là động lực khiến mình phải thay đổi. Đó có thể là một cơ hội tuyệt vời. Mặc dù không thích, nhưng mình hoàn toàn có thể xử lý vấn đề này. Khả năng giải quyết cao, phiền muộn vừa phải. Tác nhân kích thích trong mỗi ví dụ trên đều hoàn toàn giống nhau, nhưng phản ứng về phương diện tình cảm thì hoàn toàn khác biệt. Trong tình huống thứ nhất, cơ quan phụ trách sự lo lắng trong não bộ được bật lên hết công suất. Trong tình huống thứ hai, sự phiền muộn giảm đi do những suy nghĩ tích cực về khả năng giải quyết vấn đề đã xuất hiện. Tóm tắt ý chính, phiền muộn là khả năng thích nghi của con người. Nó báo cho chúng ta biết có một mối đe dọa. Bạn phiền muộn nhiều hay ít tùy thuộc vào hai yếu tố. Một, bạn nhận thấy sự đe dọa đó lớn cỡ nào. Hai, bạn nhận thấy khả năng giải quyết, tức là bạn cho rằng mình có khả năng kiểm soát mối đe dọa đó tốt ra sao. Bạn hoàn toàn có thể khống chế hai quan điểm trên. Nếu thay đổi chúng, bạn sẽ cảm thấy bớt phiền muộn hơn. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, đầu óc của tôi đâu có được trang bị nút điều khiển âm lượng để tôi có thể dặn lên hay xuống để khống chế mức phiền muộn của mình. Mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Ngoài ra, những điều tôi lo lắng là hoàn toàn có thật. Tôi đâu có phóng đại và chúng hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi cảm thấy rất lo lắng và không chắc chắn. Tôi chỉ muốn những cảm giác đó biến mất ngay lập tức. Bây giờ, hãy hỏi bản thân bạn. Có tình huống nào xuất hiện do bạn phóng đại rủi ro từ hậu quả tiêu cực hay không? Bạn có khoa trương hay tồi tệ quá những điều không may có thể sẽ xảy ra hay không? Có tình huống nào xuất hiện do bạn đánh giá thấp khả năng giải quyết vấn đề của mình hay không? Điều này diễn ra bao lâu một lần? Hãy nghĩ về 3 hoặc 4 sự kiện gần đây trong cuộc sống khiến bạn cảm thấy phiền muộn hoặc lo lắng. Bạn có dự đoán trước những hậu quả tiêu cực mà chúng chẳng bao giờ xảy ra hay không? Bạn có làm khó bản thân khi tiên đoán những tình huống tồi tệ nhất sẽ xảy ra với mình? Điều này khiến bạn cảm thấy như thế nào? Bạn cần phải làm gì? 1. Thay đổi, thổi phồng hay phóng đại mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Bạn hãy cố gắng đánh giá thật chính xác những tình huống nguy hiểm. 2. Hãy bắt đầu bằng cách liệt kê ra 3, 4 tình huống hoặc vấn đề khiến bạn cảm thấy căng thẳng hoặc phiền muộn nhất trong cuộc sống. Lúc đó, những suy nghĩ nào lướt qua trong đầu bạn? Bạn tin tưởng chúng đến mức độ nào? 3. Một khi đã có bản liệt kê, chúng ta hãy quan sát xem bạn suy nghĩ, cảm nhận và phản ứng như thế nào trước những tình huống trên. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy thảo luận về cơ chế hoạt động của sự phiền muộn, một phần không thể thiếu trong hệ thống cảm xúc phức tạp của con người. Điều này sẽ được trình bày trong bài học tiếp theo. Bài học 2. Phiền muộn thái quá. Ôi các dây thần kinh, các dây thần kinh, sự bí ẩn của bộ máy này được gọi là cơ thể người. Ôi chỉ cần nó rối lên một chút thôi, chúng ta sẽ trở thành những sinh vật thật tội nghiệp. Alderman Cute, nhân vật trong tác phẩm Tiếng Chuông của Charles Dickens. Nói một cách đơn giản, phiền muộn cũng là một loại cảm xúc, nhưng là loại cảm xúc rất đặc biệt. Cũng giống như các loại cảm xúc khác, sự phiền muộn gồm ba bộ phận hợp thành: sinh học, phản ứng của cơ thể; nhận thức, quan điểm và suy nghĩ đi kèm; hành động, cách ứng phó của bạn. Frida 1986. Khi bạn trải qua tâm trạng lo lắng cực độ, tất cả những cảm xúc khác đều lệ thuộc vào sự phiền muộn thái quá này. Điều này có nguyên nhân. Sự phiền muộn không chỉ cảnh báo cho bạn biết nguy hiểm đang rình rập, mà còn khiến bạn sẵn sàng ứng phó. Tín hiệu được truyền đến tuyến thượng thận để giải phóng adrenaline, làm tim bạn đập nhanh và chuyển hóa glycogen thành glucose để có thêm nguồn năng lượng. Nét mặt của bạn thay đổi để cảnh báo với mọi người xung quanh. Các cơ của bạn căng lên và tần số hô hấp gia tăng, giúp bạn sẵn sàng chống cự hoặc là bỏ chạy. Con người của bạn giãn nở để chuẩn bị thu nhận nhiều thông tin qua ánh mắt hơn, và bạn bắt đầu hồi tưởng lại những tình huống tương tự trong quá khứ để lựa chọn cách ứng phó tốt nhất. Sự phiền muộn chi phối sự ưu tiên của bạn. Thật khó mà nghĩ đến việc gì khác ngoài sự an toàn khi có một con gấu đang nhìn bạn trừng trừng và thúc đẩy bạn có hành động hướng thẳng đến mục tiêu nhằm xác định sự nguy hiểm. Và điều không kém phần quan trọng là sự phiền muộn cũng có những ý nghĩa nhất định. Chúng ta thường ngẫm nghĩ về những sự kiện khiến chúng ta cảm thấy phiền muộn, lo lắng và sợ hãi. Chúng ta cố gắng nắm bắt và tìm hiểu xem chúng có mối quan hệ với những trải nghiệm khác trong cuộc sống như thế nào và xác định xem chúng dự báo điều gì trong tương lai. Chúng ta không chỉ đơn giản là đối phó với những sự việc căng thẳng hay đáng sợ trong cuộc sống, mà còn gán cho chúng những ý nghĩa nhất định. Do đó, sự phiền muộn là một phần của hệ thống kiểm định rắc rối phức tạp về mặt nhận thức và sinh học đã phát triển qua nhiều thế kỷ nhằm làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên thuận lợi hơn bằng cách bảo vệ chúng ta thoát khỏi nguy hiểm. Rất đơn giản, cơ thể của bạn cố gắng hết sức để hành động khi sự phiền muộn thái quá phát ra tín hiệu cảnh báo. Chỉ trong vài giây, cơ thể của bạn sẽ phản hồi lại về phương diện sinh học, nhận thức và hành động, tất cả nhằm đối phó với mối đe dọa vừa phát hiện được. Từ khóa ở đây là từ phát hiện. Giống như một hệ thống cảnh báo, sự phiền muộn nhắc nhở chúng ta rằng có thể có điều gì đó không ổn, chứ không phải là chắc chắn có điều gì đó không ổn. Khi tiếng chuông cảnh báo của cơ thể vang lên, chúng ta phải lắng nghe, ngẫm nghĩ và xác định xem đó là mối nguy hiểm có thật hay chỉ là cảnh báo nhầm mà thôi. Như chúng ta đã thấy, dù đối mặt với sự phiền muộn chẳng thoải mái chút nào, nhưng nó là một trạng thái rất tự nhiên và có ích. Đặc biệt, điều này cực kỳ hữu ích khi bạn phải đối mặt với mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Nó sẽ giúp bạn nhanh chóng thiết lập sự ưu tiên, tập trung chú ý và chuẩn bị ứng phó. Bạn sẽ lập tức chú ý bất kỳ điều gì làm bạn sợ, khiến bạn phải phản ứng nhanh chóng và linh hoạt. Quả là một hệ thống tuyệt vời. Nhưng khó khăn có thể nảy sinh nếu sự phiền muộn thái quá được kích hoạt nhiều lần trong ngày. Đây là lúc sự phiền muộn có thể tạo ra sức mạnh tàn phá khủng khiếp. Khi chúng ta cho phép bản thân xem những phiền toái nho nhỏ là mối đe dọa khủng khiếp, thì sự phiền muộn không còn tác dụng nữa. Tiếp theo, sự kích thích cao độ có thể mang đến những cơn đau đầu nặng nề, đau dạ dày, mệt mỏi và hàng loạt triệu chứng rối loạn thể chất khác. Điều quan trọng không kém là sự phiền muộn hay lo lắng kinh niên sẽ khiến những điều cần ưu tiên khác trong cuộc sống của bạn dần dần biến mất. Có bao giờ bạn ngồi thừ ra cả ngày để đẩy tới đẩy lui những mảnh giấy hay chưa? Rất có thể bộ não của bạn đang trăn trở về sự phiền muộn nào đó. Nó không cho phép bạn tập trung vào bất kỳ chuyện gì khác. Chúng ta nhận ra rằng, trong những ngày này, sự phiền muộn thường khiến chúng ta cảm thấy rất thất vọng vì không thể hoàn thành ngay cả những công việc đơn giản nhất. Nhưng có một tin tức tốt lành cho bạn đây. Bạn vẫn có thể kiểm soát tình hình cho dù có cho phép sự phiền muộn thái quá choáng hết tâm trí. Thông qua việc thực hành, bạn có thể kiểm soát cảm xúc và định hướng đúng đắn cho sự phiền muộn của mình. Tóm tắt ý chính. Phiền muộn là một phần trong hệ thống cơ chế sinh học của cơ thể người. Vì những thay đổi về sinh lý, nhận thức và hành vi cũng tham gia vào quá trình này, nên phiền muộn không chỉ đơn thuần là một loại cảm xúc. Để xua tan phiền muộn một cách hiệu quả, bạn cần phải điều chỉnh cả ba yếu tố trên trong hệ thống. Lo lắng một chút thì tốt, nhưng việc lo lắng liên tục có thể làm suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần của con người, có nguy cơ dẫn đến sự do dự, thiếu quyết đoán, trầm cảm và các căn bệnh trầm trọng khác. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, điều này nghe có vẻ hợp lý, nhưng nếu nó là một triệu chứng về mặt sinh học, thì liệu tôi có cần dùng thuốc chữa trị hay không? Những suy nghĩ và lo lắng của tôi hầu như cũng có một đời sống của riêng chúng. Tôi tự hỏi rằng, liệu mình có bị cột chặt vào nỗi lo lắng hay không? Đôi lúc, tôi thấy đờ người ra vì tất cả những chuyện trên. Tôi không chắc là mình sẽ làm được gì trong những ngày đó. Bây giờ, hãy hỏi bản thân bạn. Một, sự phiền muộn thái quá xuất hiện bao nhiêu lần trong một ngày? Hai, khi bạn cảm thấy lo lắng hoặc phiền muộn, cơ thể của bạn xuất hiện những triệu chứng nào? 3. Những cảm xúc đó ảnh hưởng đến hành vi của bạn ra sao? Những suy nghĩ buồn phiền như vậy có ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành công việc của bạn vào thời điểm đó hay không? Bạn cần phải làm gì? Hãy cẩn trọng khi đối phó với sự phiền muộn thái quá. Hãy bắt đầu theo dõi nó. Những nguyên nhân phổ biến nhất là gì? Bạn thường phải chịu đựng những triệu chứng về mặt thể chất ra sao? Chúng ảnh hưởng đến hành vi của bạn như thế nào? Bài học tiếp theo, bài học 3, sẽ giúp bạn kiềm chế sự lo lắng. Bài học 3. Khi lo lắng, chúng ta thường phóng đại sự nguy hiểm. Không có việc gì là xấu hoặc tốt, mà chủ yếu là do cách suy nghĩ, cách đánh giá của chúng ta về chúng. Hamlet, trích từ vở kịch Hamlet, màn 2, cảnh 2, William Shakespeare. Điều quan trọng nhất cần phải làm khi bạn cảm thấy lo lắng về một tình huống nào đó là phải thu thập thông tin và đánh giá chính xác về nó. Khi có chuyện tồi tệ xảy ra, chúng ta thường có khuynh hướng phóng đại khả năng rằng đó có thể sẽ tái diễn một lần nữa. Mark Twain và MacLeod, 1994. Sau sự kiện ngày 11 tháng 9, phần lớn người Mỹ được khảo sát đã tin rằng sẽ tiếp tục có những cuộc tấn công khủng bố trong thời gian tới. Họ cho rằng bọn khủng bố sẽ làm hại bản thân hoặc người quen của họ trong vòng một năm nữa. Do cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 quá khủng khiếp đối với tất cả mọi công dân Mỹ, nên việc họ có suy nghĩ và cảm nhận như vậy cũng hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, chẳng có cuộc tấn công nào sau sự kiện ngày 11 tháng 9 ở Mỹ trong những năm kế tiếp. Do đó, bài học quan trọng ở đây là cách nhìn nhận của chúng ta về sự vật hiện tượng. Sự sợ hãi có khuynh hướng bóp méo những đánh giá của chúng ta, ít nhất là trong một thời gian ngắn. Điều quan trọng là bạn phải tự trò chuyện với bản thân khi có việc không may xảy đến, hoặc là khi bạn cảm thấy bị đe dọa. Lúc lo lắng, bạn hãy tự chất vấn bản thân những câu hỏi sau. 1. Chính xác là bạn đang lo sợ điều gì sẽ diễn ra. 2. Khả năng nào sẽ khiến cho sự kiện đáng sợ đó thật sự xuất hiện? 3. Diễn cảnh có khả năng diễn ra nhất là gì? 4. Có yếu tố bảo vệ nào, các nhà tâm lý gọi là tín hiệu an toàn, khiến cho sự kiện đáng sợ đó không xảy ra hoặc không trở nên quá tồi tệ nếu lỡ như nó lại trở thành sự thật hay không? 5. Bạn sẽ làm thế nào để xoay sở hoặc đối phó với diễn cảnh có khả năng diễn ra nhiều nhất? Hãy cố gắng xác định thật rõ ràng, càng cụ thể càng tốt về những chi tiết trong diễn cảnh đó. Tóm tắt ý chính, hãy phán đoán tình hình bằng cách thu thập dữ kiện và đánh giá sao cho thật chính xác. Hãy xác định cụ thể xem bạn đang lo sợ điều gì và điều đó có khả năng xảy ra hay không. Đừng phóng đại điều gì cả, mà hãy đưa ra quyết định và cảm nghĩ dựa vào những con số xác thực, có cơ sở và bạn đánh giá các rủi ro. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, làm sao để biết chắc chắn sự đánh giá của tôi là hoàn toàn chính xác? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bỏ quên điều gì đó hoặc không lường hết mọi khả năng có thể? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi phạm sai lầm? Bây giờ, hãy hỏi bản thân bạn. 1. Vấn đề nào khiến bạn lo lắng nhất trong cuộc sống? Trong vấn đề đó, kết quả nào khiến bạn cảm thấy sợ hãi nhất? 2. Trên thực tế, sự việc này có khả năng xảy ra nhiều hay ít? 3. Có lý do gì khiến bạn cho rằng sự việc này không có khả năng diễn ra hay không? Có dấu hiệu an toàn nào không? 4. Dựa trên tất cả những dữ kiện thực tế, kết quả có khả năng xuất hiện nhất là gì? 5. Bạn cần có những kỹ năng nào để kiểm soát kết quả này? Bạn cần phải làm gì? Hãy thư giãn và giải quyết vấn đề một cách logic. Có thể bạn có một người bạn đáng tin cậy, có khả năng giúp bạn phán đoán những tình huống có thể xảy ra nhất. Hãy liệt kê những kết quả có khả năng xảy ra nhất trên một tờ giấy và nhớ sử dụng càng nhiều thông tin chính xác và chi tiết càng tốt. Tiếp theo, hãy liệt kê những điều khiến bạn sợ hãi nhất và gạch bỏ những điều không thực tế. Trong khi chờ đợi xem nỗi sợ hãi của bạn có đến hay không, thì phần khó khăn nhất chính là đối phó với tình trạng mập mờ không chắc chắn. Vấn đề này sẽ được trình bày trong bài học tiếp theo. Bài học 4. Tương lai là không có gì chắc chắn cả. Mỗi người chúng ta phải tự thoát khỏi sự lo âu, điều không bao giờ chịu rời xa chúng ta. Maya Angelou. Couldn't take nothing from my journey now. 1993. Có lẽ đây là bài học khó khăn nhất trong tất cả các bài học. Ai trong chúng ta cũng muốn có cảm giác an toàn và thích nghĩ rằng tương lai của chúng ta cũng như của những người thân bên cạnh sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Khi phải đối mặt với hiểm nguy hoặc điều gì chưa rõ, chúng ta sẽ tìm kiếm sự an toàn. Chúng ta cần một lời đảm bảo. Đây chính là vấn đề, vì tương lai là chuyện không thể biết trước được. Chúng ta càng muốn được đảm bảo thì càng không thể có được điều đó. Tương lai không có gì rõ ràng cả. Vì vậy, tất cả chúng ta phải tăng cường khả năng chống chọi lại sự mơ hồ và không chắc chắn. Tugas Gosling và Laudrecher 2001. Chúng ta phải từ bỏ khát khao về sự đảm bảo. Tất cả chúng ta đều từng trải qua sự đau buồn, mất mát và thất vọng. Đôi khi, cuộc sống có thể trở nên buồn bã, khó khăn và không công bằng. Vào năm 1651, Thomas Harper đã nói rằng cuộc sống tự nhiên của con người rất đơn độc, nghèo khổ, khó chịu, tàn bạo và ngắn ngủi. Đương nhiên là quan điểm này không hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, những điều tồi tệ luôn có khả năng xảy ra, đặc biệt là khi chúng ta quá chú tâm vào tình trạng không chắc chắn hoặc khía cạnh cực đoan của vấn đề. Điều này sẽ khiến cảm giác an toàn của chúng ta nhanh chóng biến mất. Nguyên nhân đơn giản là vì cho dù mọi thứ có diễn ra rất tốt đẹp đi chăng nữa, thì cũng không có nghĩa là bạn được an toàn. Mặt khác, bạn không cần phải cảm thấy bất an mỗi khi sự việc trở nên tồi tệ. Cảm giác an toàn xuất phát từ bên trong bản thân bạn, chứ không phải từ những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của bạn, từ ngày này sang ngày khác. Tuy hầu như không có sự đảm bảo nào trong cuộc sống, nhưng bản thân bạn vẫn có khả năng kiểm soát hoặc ảnh hưởng nhất định. Mặc dù cuộc sống không thể nào lường trước được, nhưng bạn là người đưa ra quyết định và lựa chọn cách thức tiếp nhận các sự kiện. Theo nghĩa đó, bạn đang điều khiển cuộc hành trình của chính mình trong suốt cuộc đời. Cảm giác an toàn sẽ đến từ việc bạn biết chấp nhận sự mơ hồ và nhận ra rằng mình có thể xoay sở trong mọi tình huống, cho dù cuộc đời có ném bạn đi đến bất cứ nơi đâu. Khi đọc hết những bài học trong quyển sách này, bạn sẽ học được cách làm thế nào để có được cảm giác an toàn bắt nguồn từ hiệu quả, sự ảnh hưởng, tự tin và lạc quan của bản thân. Tóm tắt ý chính, tương lai là điều hoàn toàn không thể biết trước được, không có sự đảm bảo nào cả. Cảm giác an toàn và bớt lo lắng đòi hỏi chúng ta phải biết chấp nhận sự mơ hồ và khả năng không thể tiên đoán được tương lai. Cảm giác an toàn thật sự đến từ bên trong, chứ không phải từ bên ngoài. Nó xuất phát từ việc chúng ta xem mình là người có khả năng hoặc hoàn toàn tự tin khi phải đối mặt với những sự kiện quan trọng trong cuộc đời. Khi cảm thấy phiền muộn hoặc lo lắng, quan trọng là bạn phải nhận ra rằng bản thân bạn có thể điều khiển cách mình suy nghĩ và cảm nhận. Bạn chính là tài xế duy nhất có thể điều khiển chuyến xe của cuộc đời mình. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, thực sự thì tôi không thích phần này chút nào. Nó khiến tôi giật mình tỉnh giấc vào lúc nửa đêm. Việc bạn kêu tôi phải tự cảm thấy an toàn là hoàn toàn không có hiệu quả. Phải, tôi muốn kiểm soát tình hình, hay ít ra tôi cũng phải có cảm giác kiểm soát được tình hình. Bạn lại khuyên tôi phải biết chấp nhận sự mơ hồ. Vậy làm sao tôi có cảm giác khống chế được mọi thứ, trong khi tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra? Bây giờ, hãy hỏi bản thân bạn. Chúng ta không thể kiểm soát hay dự đoán tương lai. Bạn nghĩ như thế nào về câu nói này? Người luôn cảm thấy an toàn nhất mà bạn từng quen biết là ai? Tại sao bạn nghĩ rằng người đó luôn cảm thấy an toàn? Mặt trái của việc chấp nhận rằng bạn không thể dự đoán hay kiểm soát được các sự việc là gì? Lợi ích của việc chấp nhận quan điểm đó. Bạn cần phải làm gì? 1. Thực sự thì đây là bài học khó nhất trong tất cả các bài học. Chúng ta cần nhận ra rằng tất cả mọi người, cho dù là những người cảm thấy an toàn nhất, vẫn phải chấp nhận những điều mơ hồ, chưa biết. Chúng ta không thể kiểm soát hay dự đoán tương lai. 2. Giải pháp thay thế là hãy duy trì tinh thần lạc quan và cố gắng hết sức để tác động đến mọi chuyện. Việc tiêu tốn quá nhiều năng lượng để nghĩ đến những kết quả tiêu cực chỉ làm hao mòn khả năng kiểm soát và hy vọng của chúng ta mà thôi. Việc chấp nhận những điều không thể lường trước được trong cuộc sống và loại bỏ nhu cầu muốn kiểm soát mọi thứ là một phương pháp có lợi và hợp lý khi tiếp cận những điều còn mập mờ chưa rõ. 3. Làm thế nào chúng ta có thể thực hiện được điều đó? Việc chấp nhận thái độ quan tâm chú ý đến kinh nghiệm của chúng ta trong hiện tại hơn là trong quá khứ hoặc tương lai có thể rất có ích. 4. Ngoài ra, bạn nên thừa nhận một quan điểm rất sáng suốt là thật ra, chúng ta hoàn toàn có thể nhận thấy bản thân ít có khả năng kiểm soát những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Mặc dù không thể kiểm soát được tương lai, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh cách thức đón nhận nó. Với suy nghĩ như vậy trong tâm trí, bạn hãy mô hình hóa các hành vi của mình. Bắt chước những người thường đón nhận nghịch cảnh bằng sự tự tin, lòng trung thực, tình yêu thương và óc hài hước. 5. Cuối cùng, hãy nhớ lại những tình huống trong quá khứ khi có sự việc không mong đợi xảy ra với bạn. Bạn sẽ miêu tả lại tình huống mà bạn đã xử lý ổn thỏa ra sao? Còn những tình huống bạn cảm thấy quá sức? Khi so sánh phản ứng của mình trước những sự kiện trên, bạn nhận ra điều gì? Sự linh hoạt, điềm tĩnh, lạc quan giúp chúng ta có khả năng thích nghi tốt hơn. Nghĩa là, chúng cho phép ta giải quyết khó khăn hiệu quả hơn, là việc phải có được cảm giác kiểm soát và bảo đảm rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng ý mình. Bài học 5. Tác động và kiểm soát. Những con chim tượng trưng cho sự quan tâm và lo lắng cứ bay lởn vởn trong đầu óc của bạn. Bạn không thể thay đổi điều này, nhưng bạn có thể ngăn không cho chúng làm tổ trên mái tóc của mình. Tục ngữ Trung Quốc: dù rất muốn kiểm soát mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của bản thân, nhưng chúng ta biết rằng đó là điều không thể. Hầu hết những sự việc diễn ra trong cuộc sống của chúng ta đều đã được xác định là sẽ có một loạt nhân tố ảnh hưởng đến chúng. Đôi khi vấn đề còn ngày càng phức tạp hơn theo thời gian. Ngoài ra, những vấn đề mà chúng ta có xu hướng lo lắng nhiều nhất thường rất phức tạp. Chẳng hạn như sức khỏe, sự an toàn và tài chính, những việc xảy ra tại nơi làm việc hoặc văn phòng. Tuy nhiên, chúng ta càng muốn kiểm soát nhào nặn chúng trở thành điều mà ta mong ước, thì đơn giản là ta càng không thể thực hiện được. Tuy vậy, điều đáng để lưu ý là chúng ta có thể tác động lên những sự kiện trong cuộc sống của bản thân. Do đó, chúng ta có thể nghĩ đến mức độ kiểm soát trải dài từ 0%, không kiểm soát được gì, đến 100%, hoàn toàn kiểm soát được. Giữa hai cột mốc đó là mức độ tác động từ ít đến nhiều. Mặc dù chúng ta không thể kiểm soát được các sự việc, nhưng chúng ta thường tác động đến chúng. Vì vậy, khi bạn phải đối mặt với một tình huống căng thẳng hoặc đầy lo âu, sẽ rất có ích khi bạn đặt ra câu hỏi: tôi có thể tác động vào việc này như thế nào? Làm sao để thay đổi kết quả cuối cùng? Điều thú vị là quan điểm của chúng ta về khả năng tác động đến một tình huống sẽ quyết định mức độ phiền muộn của chúng ta. Trong một nghiên cứu đáng chú ý được tiến hành vào năm 1989 của William Sanderson, Ronald Rippey và David Barlow, những người đã từng trải qua các cơn hoảng loạn rất nghiêm trọng và bất ngờ được yêu cầu tham gia một cuộc thử nghiệm. Các nhà nghiên cứu đã cho họ hít phải khí ga, nhưng họ có thể kiểm soát điều này thông qua chiếc mặt nạ mà họ đang đeo bằng cách vặn một cái nút bất cứ khi nào đèn bật sáng trên bảng điều khiển ở bàn của họ. Trong phần nửa số người tham gia cuộc thử nghiệm, đèn bật sáng và họ có thể điều chỉnh lượng khí thoát ra. Nên chẳng có gì ngạc nhiên khi họ ít cảm thấy hoảng hốt hơn. Với những người còn lại, đèn không bật sáng, khí ga thoát ra, họ bị cơn hoảng loạn đánh gục. Ngoài ra, họ còn đánh giá tình trạng của mình khủng khiếp hơn, phải chịu đựng sự phiền muộn nhiều hơn và có vô số suy nghĩ tuyệt vọng hơn. Khả năng kiểm soát được khí ga khiến những người tham gia có thể chế ngự sự sợ hãi. Có đúng như vậy không? Đây là mánh khóe. Thật ra hai nhóm đều ngửi phải lượng khí ga như nhau. Ngoài ra, cái nút bấm chẳng có tác dụng gì cả. Họ không thể điều chỉnh lượng khí thoát ra. Điều khác biệt duy nhất giữa hai nhóm là đèn tín hiệu có bật sáng hay không. Như vậy, sự khác biệt giữa những người cảm thấy hoảng loạn và những người không cảm thấy như vậy là do quan điểm của họ về việc kiểm soát được tình hình. Đó chính là niềm tin rằng họ có thể tác động đến tình huống. Điều này quan trọng đến mức độ nào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Khi bạn phải đối mặt với sự căng thẳng hay thậm chí là đe dọa, quan trọng là bạn phải thường xuyên nghĩ trong đầu rằng chúng ta có thể tác động đến kết quả. Ngoài ra, quan trọng hơn là chúng ta không được đánh mất khả năng tác động của mình. Khi chúng ta cho rằng bản thân mình hoàn toàn bất lực, các kết quả quan trọng đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, thì chúng ta sẽ trở nên lo lắng và phiền muộn hơn. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, tôi nên quan niệm rằng tôi có thể kiểm soát hoặc tác động lên mọi thứ. Cho đến nay, mọi việc đều ổn. Mặc dù nghĩ như vậy, tôi vẫn cảm thấy rất bối rối. Những người tham gia thử nghiệm trên thật sự không thể kiểm soát được gì cả. Cái nút bấm không có tác dụng gì. Có phải đây chỉ là một trò lừa đảo hay không? Nó có vẻ giả tạo, khiến bạn nghĩ rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống, cho dù bạn hoàn toàn không thể. Bây giờ, hãy hỏi bản thân bạn. Có tình huống nào khiến bạn cảm thấy mọi việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát? Bạn không thể làm được gì cả hay không? Điều đó khiến bạn cảm thấy như thế nào và phản ứng ra sao? Có tình huống nào khiến bạn cảm thấy bất lực, nhưng thật ra thì không phải như vậy hay không? Có việc gì bạn có thể thực hiện để cải thiện tình hình mà lúc đó bạn không nghĩ ra hay không? Khi bạn nhận ra rằng mình có thể tác động lên mọi việc và kiểm soát suy nghĩ của mình về chúng, bạn cảm thấy như thế nào? Bạn cần phải làm gì? 1. Hãy miêu tả lại vấn đề hoặc tình huống khiến bạn cảm thấy lo lắng nhất. Những nguyên nhân khác nhau nào hoặc người nào có thể tác động đến tình huống đó? Mức độ tác động nhiều hay ít? 2. Hãy lấy một mảnh giấy và kẻ một đường thẳng từ 0% đến 100%. Sau đó, đánh dấu lên đường kẻ này số phần trăm khả năng tác động mà bạn có thể thực hiện. Có lẽ đó không phải là con số 0. Ít ra, bạn cũng có vài tác động đến kết quả sau cùng. Liệu có tác động nào bạn đã bỏ sót hay không? Liệu bạn có khả năng tác động nhiều hơn bạn nghĩ hay không? Làm cách nào để chúng ta có thể đánh dấu khả năng kiểm soát cao hơn trên đường kẻ đó? 3. Có phương pháp nào có thể gia tăng khả năng tác động của bạn hay không? Bạn có thêm cơ hội nào để tác động lên các tình huống hay không? Nếu câu trả lời là có, thì bạn làm thế nào để có thể biến chúng trở thành hành động? Bạn cần phải làm gì? Nếu câu trả lời là không, bạn sẽ muốn khai thác hết khả năng tác động mà bạn có. Lại một lần nữa, bạn cần phải làm gì? Ngoài ra, bạn sẽ phải thừa nhận rằng có nhiều cách tác động khác có thể vận dụng. Tuy nhiên, dù có khao khát đến mức độ nào, chúng ta vẫn không kiểm soát được tương lai. Bài học 6. Bạn có khả năng kiểm soát mức độ lo lắng của bản thân. Hãy nhớ rằng, bạn là một diễn viên trong một vở kịch và nhà biên soạn sẽ quyết định diễn biến của câu chuyện. Epictetus. Xin tóm tắt lại đôi nét về bài học 1. Mức độ lo lắng của chúng ta về cơ bản sẽ phụ thuộc vào nhận thức của chúng ta về mối đe dọa và khả năng giải quyết chúng. Ta có một phương trình như sau. Lo lắng bằng F. Mối đe dọa sắp xảy ra khả năng giải quyết kém. Hãy nhìn vào thuật ngữ thứ hai trong phương trình này, đó là sự nhận thức về mối đe dọa sắp xảy ra. Lại một lần nữa, bạn sẽ quyết định đón nhận mối đe dọa đó như thế nào. Có hai việc chúng ta cần xem xét khi ấn định mức độ lo lắng đối với một mối đe dọa. Đó là khả năng sự kiện khủng khiếp đó sẽ xảy ra và ước tính của chúng ta về mức độ nghiêm trọng của nó. Chúng ta không chỉ đề cao quá mức xảy ra khả năng mà còn thường xuyên thổi phồng mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Chúng ta đã thê thảm quá tình hình. Beck 1976. Nói một cách đơn giản, chúng ta có khuynh hướng tập trung sự chú ý đến những viễn cảnh xấu nhất. Tại sao chúng ta lại làm vậy? Tất cả chúng ta thỉnh thoảng cũng có cái tâm lý lá cải khi giải quyết những sự kiện trong đời sống. Giống như một tờ báo lá cải sẽ thu hút sự chú ý của bạn bằng những tiêu đề cỡ lớn và in đậm. Chúng ta tự hù dọa bản thân về mức độ khủng khiếp của vấn đề và phóng đại những tình huống tiêu cực. Tại sao lại như vậy? Như chúng ta đã thấy, nỗi lo lắng thu hút mọi sự chú ý. Thật khó mà tập trung nghĩ đến kế hoạch của buổi tối khi bạn đang cố gắng đón xe buýt. Thúc đẩy hành động. Thật sự, bạn muốn nhảy ra đường và khơi dậy hồi ức về những tình huống tương tự trong quá khứ để nhớ lại cách thức giải quyết. Sự chú ý, động cơ thúc đẩy và khơi gợi lại quá khứ là điều tốt. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ trường hợp tồi tệ nhất hiếm khi xảy ra. Chúng ta làm hại bản thân mình khi khủng khiếp quá những sự kiện trong cuộc sống và nhìn nhận mọi thứ tồi tệ hơn bản chất của chúng. Điều này khơi dậy mức độ lo lắng của chúng ta đến mức có thể làm suy yếu khả năng giải quyết vấn đề. Việc tồi tệ quá mọi việc còn có một hậu quả khác. Nó khiến cho chúng ta khó mà quên đi những vấn đề rắc rối đó. Như chúng ta đã thấy, sự lo lắng sẽ khiến chúng ta quan sát môi trường xung quanh, tìm kiếm các dấu hiệu nguy hiểm. Chúng ta sẽ trở thành những người cẩn trọng thái quá, suốt ngày cứ tìm đi tìm lại những dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, như một hệ thống radar nhạy cảm khác thường. Chúng ta kiểm tra tỉ mỉ thế giới xung quanh và tìm kiếm những dấu hiệu bất ổn. Khi có một dấu hiệu xuất hiện, chúng ta nhanh chóng bị nó thu hút. Đồng thời, chúng ta sẽ rất khó khăn để gỡ bỏ sự tập trung vào những tín hiệu trên một khi nguy hiểm đã đi qua. Chúng ta cứ cảnh giác như thế. Các nhà tâm lý học xem quá trình này là sự thoát khỏi các tác nhân kích thích. Thông thường, nó xảy ra rất nhanh, chỉ 1% giây. Sau khi con người trải qua một sự kiện vô cùng phiền não. Tuy nhiên, những người cảm thấy lo lắng thường khó mà quên được các sự kiện, tín hiệu hay tác nhân kích thích đáng sợ. Khi đối phó với sự phiền muộn, chúng ta cần nắm được chiến lược quan trọng là phải học cách buông xuôi, phớt lờ trước những sự kiện khủng khiếp. Vì vậy, khi đánh giá tình huống, điều quan trọng là phải hạn chế đến mức thấp nhất các cảm xúc che